Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi. Ký ức về gia đình, cha mẹ luôn đậm trong An. Cậu nhớ về những kỷ niệm với gia đình, với cha mẹ, nơi An sống trong thành phố, vừa đông vui, vừa dịu dàng, yên tĩnh. An nhớ lần đầu tiên cậu nghe cha cậu nói hai tiếng độc lập với vẻ mặt xúc động như thế. An nhớ hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng treo bức ảnh Bác Hồ Chí Minh mà các anh thanh niên tiền phong dựng ở chỗ ngã ba đường ngay trước nhà An. An nhớ ngày độc lập, An cùng các bạn trong trường được nghỉ, đi diễu hành mừng chiến thắng. Trong suy nghĩ của An, cậu chưa hiểu hết ý nghĩa của hai từ độc lập, nhưng cậu cảm nhận được không khí của mọi người. Ai cũng phấn chấn, vui mừng khôn xiết. Từ nay, bọn Nhật, Pháp sẽ không đàn áp, bắt bớ, đánh đập đồng bào nữa. Bọn lính Nhật, Pháp đã bị quân ta bắt bỏ vào khám. Các nhà máy, công sở trước kia do bọn chủ Pháp, chủ Nhật cai quản, nay đều thuộc về mình. Nhưng chưa được 20 hôm, bỗng xôn xao nghe tin giặc Pháp lại nổ súng đánh ta ở Sài Gòn. Thành phố đang vui mừng thì chỉ qua một đêm nghe biến cố lại trở nên nghiêm nghị, căng thẳng. Ngày nào cũng có đoàn xe ô tô chở thanh niên tiền phong, thanh niên cứu quốc, cảm tử quân từ trong thành phố chạy về các vùng như là Phú Lâm, Chợ Đệm, nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt giữa các sư đoàn, dân quân cách mạng với bọn giặc Pháp núp sau lưng bọn Anh Lê, Ấn Độ, mang danh nghĩa đồng minh vào tước khí giới Nhật và lén lút từ trong thành phố đánh ra. Giặc đã tiến xuống đến gần Tân An, súng nổ hàng đêm ầm trời. Dân làng sống trong hoang mang, lo sợ. An nhớ cha mẹ cậu đã cuống quýt thu dọn nhà cửa để đi tản cư. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các em cùng nghe phần tiếp theo chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi qua giọng đọc cô Kim Ngọc nhé.
Tôi đã lóc cóc chạy ra khỏi nhà, đứng nhìn đoàn người tản cư diễu qua như nước chảy. Hồi lâu, ba tôi dắt xe đạp ra nhập vào toán người thưa thớt vừa hớt hải chạy tới. Hai chiếc vali to tướng, ba tôi đã đặt xuôi một chiếc lên ghi đông, một chiếc buộc sau bóc ba ga. Má tôi khóa cửa xong, tay cầm nón không kịp đội, tay xách chiếc làn mây nhét linh tinh từ chai nước mắm đến cái bàn chải đánh răng, hối hả chạy theo ra đường. Trời chưa rạng, nhưng một thứ ánh sáng tai tái đã vươn nhẹ trên những đầu cây mận còn im lìm ngái ngủ trước sân những ngôi nhà nhỏ. Cửa đóng chặt, chắc là chủ nhà cũng vừa rời đi trước chúng tôi không lâu. Trong các xóm vườn trồng cây ăn quả, có bóng những người đàn ông cởi trần hiện lờ mờ trong sương đang chạy đuổi bắt heo, bắt gà vịt, thực hiện triệt để vườn không nhà trống khi giặc đến. Tôi nhớ tới khẩu hiệu dán chỗ ngã ba nhà tôi mấy hôm trước, và lia cặp mắt thán phục, nhìn theo bóng những người đàn ông cởi trần chạy thấp thoáng trong các vườn cây. Đi một quãng, tôi gặp bọn thằng Phi, thằng Tính, mặc quần sóc tuyết so, áo sơ mi thả cúc, đứng giữa đường, cạnh chiếc ô tô mui hòm sơn đen chết máy, đỗ bên lề. Hai anh em nó thấy gia đình tôi lích kích đẩy chiếc xe đạp thổ vali cồng kềnh ngang qua. Chúng nó thọc tay vào túi quần, nhe răng cười. Dường như chúng nó cười chào, mà thực ra không phải cười chào. Coi bộ chúng nó không có vẻ gì lo lắng cả. Không biết hiện giờ anh ba thủy thủ thân mến của tôi ở đâu? Anh có nhập vào Cộng hòa vệ binh, chặn đánh giặc Pháp ở nơi nào đó không? Hay là anh đang lênh đênh trên một con tàu giữa biển khơi, mà không biết rằng giờ đây giặc Pháp đang đuổi tôi chạy học tốc thế này? Chân bước đi mà mặt tôi cứ ngoảnh lại nhìn về thành phố. Mấy đứa bạn nhỏ của tôi ở bên kia đầu cầu quay, vùng chợ cũ, xóm đình, xóm cả, chắc đã chạy về hướng chùa Vĩnh Tràng, đổ về Gò Cát, Bến Tranh rồi. Chà, mai mốt đây cánh thanh niên đuổi giặc ra khỏi thành phố. Chúng tôi lại quay về gặp nhau, tha hồ mà kể đủ thứ chuyện nhé. Tôi vừa có phần lo, lại vừa có phần vui. Có gì đâu mà má tôi lại mặt xanh mày xám thế kia. Lâu lâu, tản cư một lần thế này, cũng vui như cái bạn quân đồng minh ném bom bọn Nhật, đi ít hôm rồi lại về. Lúc về, trong các buổi đến trường gặp nhau, chúng tôi lại càng thêm nhiều chuyện vui hơn trước. Chạy nhanh lên bà con ơi! Tiếng kêu của một người nào đó khiến chúng tôi giật mình quay lại. Cây đang bị chặt ngã, đổ rầm rầm phía sau. Thanh niên bắt đầu đốn cây chặt đường, ngửa giặc tiến về hướng này. Người ta kháo nhau. Thằng Tây khôn lắm. Nó chẳng dại gì từ Tân An đánh xuống. Nó vòng ra biển, rồi bất ngờ từ cửa Gò Công thọc lên. Mình không đề phòng mặt đó, thì đến trời cũng chẳng kịp trở tay. Một tiếng nổ vọng rền từ trung tâm thành phố. Cột khói đen xì cuồn cuộn bốc lên. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Lửa đã cháy khắp nơi trong thành phố. Từ trên bệ một ngọn dừa cao chót vót. Một cụ già đứng che tay lên mắt, nhìn theo các cột khói. Tây chiếm Mỹ Tho rồi, bà con ơi! Tiếng kêu thất thanh của ông lão tắt giữa những tràng tiếng súng liên thanh nặng nổ pập pập và tiếng đạn bay víu víu trên trời. Hai hôm sau, chúng tôi chạy tới Cai Lệ, cách thành phố Tỉnh Lỵ chừng ba tầm súng Đại Bác. Thị trấn vẫn đông vui, chợ nhóm tấp nập như thường, nhưng không khí chuẩn bị chiến đấu có phần sôi nổi và căng hơn ở tỉnh. Ba má tôi vào ở nhờ nhà một người bà con. Không hiểu sao, tôi cũng bắt chước bộ điệu quái quỷ của anh em thằng Phi, thằng Tính, thọc tay vào túi quần sóc, nhẩn nha đi dạo phố. Tôi đứng xem các anh thanh niên nông dân mặc quần áo nhuộm màu phèn, tóc tai bù xù, tít các thôn ấp xa xôi, vác tầm vông nối nhau kéo vào thị trấn. Trông cũng khí thế lắm. Họ ít nói, ít cười, mặt lầm lầm. Chắc là đánh giặc khá lắm. Nhưng họ xếp hàng từng tiểu đội đi la mác, chân tay còn chuệch choạc, không được đều bước và oai như các anh thanh niên ở tỉnh. Tôi chỉ phục nhất có cậu Lê Văn Tám ở Sài Gòn. Ngày nào tôi cũng vào phòng thông tin xem tranh, đọc báo, kèn gọi lính để về kể lại cho má tôi nghe. Cậu này cũng cỡ tuổi tôi thôi, có khi còn bé hơn. Thế mà dám tẩm dầu vào người đốt kho xăng địch thì bảnh thật. Người họa sĩ nào vẽ bức tranh, em bé tẩm dầu đã tô nhiều ngọn lửa quá, khiến tôi chỉ thấy có đôi mắt sáng ngời của cậu bé. Còn cả người cậu ta thì đỏ rực như một cây đúc vậy. Giá tôi có mang hộp thuốc màu theo thì tôi cũng bắt chước vẽ một bức như thế này để khi nào trở về đưa ra treo ở lớp học. Thường trong lớp, tôi là đứa học trò vẽ giỏi nhất. Thầy giáo đã nhiều lần khen, bảo tôi vẽ những hình con bọ dừa, con bướm phóng đại, to như cái quạt, treo lên tường làm bài học cho cả lớp kia mà. Tôi chẳng đủ thì giờ nghĩ lan man những chuyện đâu đâu nữa. Tôi ở Cai Lậy độ tuần lễ thì giặc Pháp mò lên. Gia đình tôi lại chạy về hướng cái bè. Chúng tôi cứ chạy trước tầm Đại Bác của giặc, rồi cái bè cũng mất. Gia đình tôi chạy vào đồng ruộng. Chiếc xe đạp vướng lắm. Ba tôi đem biếu nó cho các anh tự vệ dùng để chạy liên lạc trên đường quốc lộ. Bây giờ thì tiếng súng nổ rền bốn phía chung quanh, không còn biết đâu là đâu nữa. Chúng tôi quá giang theo xuồng của đồng bào đi vào chợ Thiên Hộ. Những người nông dân sẵn sàng giúp đỡ ba má tôi đủ mọi thứ. Họ cho gạo thổi cơm, cho mượn xuồng đi chợ. Những thằng bé con còn dạy tôi cách cầm chĩa ba mũi phóng cá rô dưới kênh. Ở đây cũng thú, chỉ phải cái mũi và đỉa thì quá lắm. Nhiều đến phát khiếp. Đứng ở sân chợ, nhìn về hướng đông, chỉ thấy đồng cỏ mịt mùng, lau sậy nối liền với chân trời. Hóa ra Đồng Tháp 10 là chốn này đây. Tưởng ở yên, nhưng chưa được mấy hôm, tàu bay giặc đã ầm ầm ù ù, bay lượn dọc theo các xóm bờ kênh, bắn xuống như chấu vãi. Thế là chúng tôi lại đi. Qua Mỹ An, qua cái bè, chúng tôi lại đổ ra hướng bờ sông Tiền Giang. Những làng mạc êm đềm, bóng dừa bóng chuối che dợp các khu vườn mát rượi đất phù sa. Con đường đất nhỏ lượn trên bờ rạch nước đầy ấm áp, soi bóng những cây sầu riêng, măng cụt. Những ngôi nhà mái đỏ thấp thoáng trong các khu vườn xoài. Tất cả những nơi mắt tôi nhìn thấy, chân tôi bước qua, đều đã mất đi sự bình yên phẳng lặng của nó. Không khí chiến tranh đã tràn về tận các thôn ổ xa xôi nhất. Và cũng từ những thôn ổ xa xôi, bình yên phẳng lặng ấy, những anh thanh niên, những chị phụ nữ, những em bé, những cụ già chất phác, hiền lành, cũng đã cầm lấy vũ khí thô sơ. Chao ôi, những người nông dân xưa kia đi vào thành phố thì củ mì, chẳng thấy nói một câu, bước e dè, sợ sệt từ thằng lính mã tà cho đến con mụ góp tiền chỗ, nhẫn nhục mỉm cười trước những cặp mắt rẻ khinh của bọn người thành phố ăn trắng, mặc trơn. Thì bây giờ, họ đã vùng lên một cách dũng mãnh, sẵn sàng lao vào cái chết để chặn giặc, sẵn sàng kêu mang giúp đỡ những con người đã rời bỏ đô thị chạy đi trước khi giặc tới. Và dù miệng họ không nói ra được ý nghĩ của mình bằng những danh từ bóng bẩy văn hoa, nhưng hành động của họ lại thiết thực và anh dũng biết bao trước lời kêu gọi của Tổ quốc lâm nguy. Tiến lên đường máu quốc dân Việt Nam, non nước nát tan vì quân thù xâm lấn. Đồng bào mau hiệp sức ra đấu tranh. Đi, đi, nước mất, sao ta nỡ đành. Tiến lên vì nước, thù kia ta đánh lui. Tiến lên đường máu, núi sông sáng ngời. Trong tiếng sóng ầm ầm của dòng sông Cửu Long, ngày đêm không ngớt thét gào, tiếng hát của họ vườn bay như một cơn bão lốc, âm vang khắp mọi nơi. Khi thì như thúc giục gọi kêu, khi thì như giận dỗi trách mắng, lúc lại nghe như buồn bã âu sầu, lúc lại cuồn cuộn lên đầy phẫn nộ. Hay là vì từ trong tấm lòng thơ bé của tôi, từng lúc tâm trạng buồn vui khác nhau làm cho tôi nghe ra như thế, tôi cũng chẳng biết nữa. Chúng tôi đã vượt sông Tiền Giang và mò mẫm lần hồi. Hơn tháng sau, đã nghe tiếng sóng vỗ bờ của dòng sông Hậu Giang trước mắt. Đến đây thì sức má tôi đã yếu lắm. Có những đêm không chạy nổi nữa, chúng tôi phải dừng lại ngủ giữa cánh đồng trơ trụi, quần áo ướt đẫm xương. Có khi phải đội mưa đi suốt ngày, mệt vẫn không dám nghỉ, đói vẫn không kịp ăn. Lo sợ và cực nhọc đã quật má tôi ngã xuống mấy bận ở dọc đường. Tai hại nhất là những cơn sốt liên miên kéo dài, làm cho con người gầy gò như má tôi mỗi ngày lại một kiệt đi. Nhiều bữa má tôi không ăn uống gì, nằm thở mệt nhọc, bàn tay lạnh ngắt cứ nắm chặt lấy tay tôi. Nhưng đến khi nghe tiếng súng nổ thì má tôi lại tức khắc ngồi dậy, nhanh nhẹn thu vén đồ đạc, dắt tôi chạy theo đoàn người tàn cư.
Cảnh chạy giặc diễn ra vô cùng bấn loạn, hoảng hốt của dân tình cứ hiện rõ mồn một trong ký ức An. Hình ảnh mẹ An vừa càu nhàu, vừa hoảng sợ, vừa khóc lóc khi gói ghém đồ đạc để rời đi. Hình ảnh cha dắt xe đạp, gia nhập với toán người thưa thớt, vừa hớt hải chạy tới. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các em đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.